Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 7A. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 20 tháng 7 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Kính chào các vị trưởng bối, các vị đồng đạo trong ngành giáo dục, các vị huynh trưởng, xin chào mọi người. Lâu quá không gặp. Vừa hay đầu tháng 7 tôi có về tổ quốc đại lục một chuyến. Rất trùng hợp, lúc đó bên dưới Bộ Giáo dục Đại lục chúng ta có một khóa giáo dục. Hợp tác với Cư Mỹ Hinh Nam Kinh của chúng ta là một kỳ huấn luyện hiệu trưởng mùa hè. Có hơn 100 hiệu trưởng các trường và hiệu trưởng trường mẫu giáo đã tham gia khóa học 4 ngày, khiến cho tôi thực sự có rất nhiều cảm xúc, cảm thấy nhân duyên cuộc đời đều do tâm mình chiêu cảm. Nhất là nếu như niệm tâm này của chúng ta là muốn lợi ích người khác, thực sự sẽ rất cảm ứng. Gọi là người có thiện nguyện, trời sẽ ủng hộ. Lão Tử cũng nói, đạo trời không thiên vị, thường giúp đỡ người lành. Hơn nữa, trong thời đại lớn này, chúng ta có một chút thiện tâm liền nhận được sự bảo hộ rất lớn của Thánh Hiền Tổ Tiên. Không chỉ bảo hộ chúng ta, thậm chí ngay cả người nhà chúng ta cũng đều được bảo hộ rất tốt. Đây là điều mà nhiều năm nay trên bản thân các đồng nghiệp của chúng ta và gia đình của họ đều có thể cảm nhận được. Khi tôi còn chưa tới hải khẩu của đại lục, hải khẩu được coi là trạm thứ nhất, tôi bắt đầu chia sẻ văn hóa truyền thống. Khi còn chưa đi, trên báo chí Đài Loan tôi đọc được có bài báo đưa tin về Pháp Luân Công, nói rằng Pháp Luân Công là Pháp còn cao hơn Phật Pháp. Thật ra, chúng ta học giáo huấn của Nho Đạo Thích, tìm hiểu được Phật gia là Pháp bình đẳng. Đức Phật coi tất cả chúng sanh đều là Phật, Pháp bình đẳng. Câu này đã chứng minh họ căn bản không hiểu gì về Phật Pháp. Cho nên con người có sức phán đoán thì hết sức quan trọng, nó không sẽ bị sai lầm nghiêm trọng. Nhất là thời đại này, tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Chúng ta phải có năng lực phán đoán đúng đắn. Nhất là phải lấy kinh điển làm tiêu chuẩn. Hồi đó tôi nhìn thấy những người này, vì muốn tu hành mà ngay cả sanh mạng của mình cũng không cần. Tôi hết sức cảm thán những người này, nếu như gặp được giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, họ không sợ chết, tôi còn sợ chết. Cho nên thành tựu của họ sẽ còn cao hơn tôi. Tôi vô cùng đuối tiếc đã khởi lên ý niệm này. Nếu như họ có thể nghe được giáo huấn chính thống của lão tổ tiên thánh hiền, không biết sẽ tốt dường nào. Liền khởi lên ý niệm này. Kết quả sau đó tôi đã tới Hải Khẩu. Ở Hải Khẩu một năm, sau đó lại tới Bắc Kinh ở một năm, rồi tới Lô Giang ở ba năm, tới Malaysia ở năm năm. Một năm đó cũng rất cảm kích sự ủng hộ tín nhiệm của lão ba tánh trong vùng, giúp bản thân tôi và các đồng nghiệp chúng tôi có cơ hội học tập rất tốt để trưởng thành. Cho nên lão ba tánh một phương này đối với chúng tôi đều rất có ân đức. Sau đó, sau khi tôi rời đi mới biết, những người trong lớp tham dự khóa học có hơn một nửa đã luyện qua Pháp Luân Công. Hồi đó, trong tâm của tôi nghĩ, đừng coi thường ý niệm nào của con người. Tôi lại có cơ hội đến nhà giam của Đài Loan để chia sẻ, cũng cho tôi một sự chấn động rất lớn khi tới nhà giam nữ. Lúc đó những đồng học này, ở Đài Loan gọi phạm nhân là đồng học. Những đồng học này đã cho tôi sự chấn động tâm linh rất lớn ở đâu? Họ nghe giảng 2 tiếng đồng hồ không hề chớp mắt, không có một ai phân tâm. Tại sao đối với tôi chấn động rất lớn? Bởi vì tôi là giáo viên tiểu học. Nếu như giáo viên tiểu học của họ cũng đem luân lý đạo đức của lão tổ tiên dạy cho họ, ngày nay họ có ở đây không? Đúng rồi, vậy là chúng ta có chỗ thất chức rồi. Tất nhiên tôi cũng khích lệ họ. Tôi nói quý vị ngày nay 2 tiếng đồng hồ nghe không chớp mắt, sau này quý vị học tập bằng thái độ này, quý vị không thành thánh hiền cũng khó. Đừng cam chịu, không thua kém, thành thánh hiền đều đạt được. Cho nên bản thân của tôi đối với những đồng học trong nhà giam này, tôi cảm thấy vô cùng thương tiếc. Trên bản thân của họ đã nhìn thấy nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Nhưng lại nhớ tới lời của sư trưởng nói, cuộc đời đều do gặp duyên mà khác nhau. Cho nên thế gian này chỉ có người đáng thương, không có người đáng ghét. Tại sao? Từ hành vi không tốt của một người, chúng ta đừng chấp trước vào hành vi trước mắt của họ. Chúng ta nhìn về trước, họ đều đã mất đi sự giáo dục, mất đi sự giáo dục gia đình, mất đi sự giáo dục nhà trường, mất đi tình thương của cha mẹ đối với họ, mất đi tình thương của thầy cô, của xã hội đối với họ, họ mới thành ra như vậy. Cho nên họ là người đáng thương. Nhìn từ tương lai của họ, họ tiếp tục là những tội nghiệp như vậy, sau này họ vạn kiếp khó thoát, họ cũng là người đáng thương. Cho nên người tu học chúng ta có mắt nhìn trước nhìn sau, không chấp trước vào một câu nói hay một hành vi của họ mà đối lập với họ, phê bình họ, trừng phạt họ rất nghiêm khắc. Điều này không phải là thái độ nên có của một người tu thân. Người tu thân không chấp trước cái tướng này, phải nên tìm nguyên nhân, tìm căn nguyên. Cho nên nhân giả vô địch, người nhân từ sẽ suy nghĩ cho họ, thương xót quá khứ của họ, sau đó hết lòng giúp đỡ tương lai của họ. Cho nên lúc đó cảm nhận được những đồng học trong nhà giam này đều lương thiện như vậy. Bản thân cũng muốn sau này có cơ hội có thể kết thêm nhiều duyên văn hóa truyền thống với họ. Sau đó hai khẩu bắt đầu văn hóa truyền thống vào nhà giam. Tôi cũng vừa hay có cơ hội tham gia. Cả đoàn thể Hiếu Liêm Hải Khẩu chúng ta, kể cả đoàn thể Lô Giang, cũng đều cùng nhau phối hợp cho khóa học này. Cho nên con người có tâm nguyện này thật sự đều sẽ thực hiện được. Cho nên cùng khích lệ với các vị huynh trưởng phải thường xuyên phát tâm, thấy nghĩa phải làm. Quý vị nói mình bây giờ năng lực không đủ, trước tiên quý vị phát niệm tâm này, niệm lực đó vô cùng tốt. Nó không chừng niệm lực này của quý vị có thể làm xúc động người có năng lực. Quý vị nói ra, người có năng lực bị quý vị làm cảm động, giống như Bạch Phương Lệ lão tiên sinh, ông đã cảm động bao nhiêu người bước ra cống hiến. Nhưng quý vị coi, ông có tiền không? Ông có thể lực tốt hơn chúng ta không? Bất kỳ điều kiện gì của ông cũng không bằng chúng ta. Nhưng ông cống hiến hết tất cả. Sự chân thành của ông đã cảm động những người có duyên, cùng nhau phụng hiến vì sự giáo dục thế hệ sau. Cho nên đừng coi thường một tâm niệm của chính mình. Kể cả tôi vào năm 2005, tôi ở Bắc Kinh. Hồi đó có tiến hành chia sẻ văn hóa truyền thống với rất nhiều đại học. Đại học Bắc Kinh Thanh Hoa, Đại học Nông nghiệp, còn có trường cũ của Tổng thống Ôn, của chúng ta Đại học Địa chất. Tôi ở đó đã chia sẻ khóa học một học kỳ. Những sinh viên này cũng cho tôi sự chấn động rất lớn. Các em học tập hết sức là nghiêm túc. Tôi nhớ hồi chia sẻ ở Đại học Địa chất, sự chuyên chú của các em khiến tôi chấn động. Có thể cảm thấy được sự ngắt quãng giữa hai câu nói. Nếu như có một cây kim bạc rớt xuống thì cũng có thể nghe thấy tiếng động. Hiếu học như vậy. Cho nên tôi đã khởi một ý niệm. Sinh viên đại học chịu khó học như vậy. Càng nhiều thầy, cô giáo, càng nhiều nhà doanh nghiệp, nhân sĩ thành công, mau mau chia sẻ văn hóa truyền thống với họ. Tôi gặp người khác là nói, ví dụ nhà doanh nghiệp học văn hóa truyền thống, quý vị là đại diện của nhân sĩ thành công, quý vị mau mau vào đại học thuyết giảng. Kết quả lần này tôi phải bay về Malaysia, có ngang qua sân bay Quảng Châu, thấy được trên tờ báo của sân bay có viết Đại học Trung Sơn của Quảng Đông. Đại học Trung Sơn là trường học tốt nhất tỉnh Quảng Đông, quy định mỗi một sinh viên năm thứ nhất trước khi vào trường phải làm nghĩa công 30 tiếng đồng hồ. Và trước khi vào trường phải học qua Đệ Tử Quy. Trường học bây giờ rất coi trọng văn hóa truyền thống. Tháng 10 năm ngoái, Đại học Đại Đồng Sơn Tây, họ đối với sinh viên năm thứ nhất tiến hành bồi dưỡng văn hóa truyền thống một kỳ khoảng 7 ngày. Họ đã làm tới năm thứ năm rồi, bắt đầu làm từ năm 2009. Vừa hay năm ngoái họ đã ghi hình lại toàn bộ. Cô giáo Lý Việt và tôi đều có đi tham gia. Sau khi ghi hình lại rồi, họ nói bây giờ ở không ít đại học, các trường đó lấy những băng đĩa này để bồi dưỡng văn hóa truyền thống cho học sinh. Tôi nghe xong thì rất hoan hỷ. tâm nguyện hồi đó lại được phát triển. Cho nên người phát tâm rất tốt, đều có thể làm tròn nguyện của chúng ta. Lần này tới Nam Kinh cũng là vì trước đây tôi đã từng khởi tâm nguyện như vậy. Bởi vì cha mẹ của tôi đều tốt nghiệp học viện sư phạm, học viện sư phạm Đài Nam. Hồi đó tôi thi đậu rồi, có nói đùa với cha mẹ của tôi, nói là hôm nay con thi đậu rồi, con thăng chức rồi. Thăng chức gì nè? Biến thành sư đệ của cha mẹ tôi rồi. Vừa hay chú hai thím hai của tôi, chú hai của tôi là giáo viên cấp 2, thím hai của tôi là giáo viên tiểu học, thím ba của tôi cũng là tốt nghiệp học viện sư phạm, cô tôi là giáo viên tiểu học, dượng tôi là giáo viên đại học, chị hai của tôi là giáo viên đại học, vợ chồng em họ tôi là giáo viên tiểu học, chị họ của tôi là giáo viên cấp 3. Cho nên trong gia tộc này của chúng tôi có hơn một nửa đều là phục vụ trong trường học. Cho nên cảm thấy bản thân mình có một phần trách nhiệm đối với ngành giáo dục. Nhưng bản thân tôi 10 năm trước đã rời khỏi ngành giáo dục, bước vào con đường chia sẻ văn hóa truyền thống. Kết quả lần này vốn dĩ là phải đi Bắc Kinh, sau đó nhân duyên thay đổi thành đi Nam Kinh. Vừa hay đã tham dự khóa học này, cũng làm tròn một tâm nguyện của tôi. Vừa hay khóa học này họ cũng ghi hình lại toàn bộ. Bởi vì nhóm khóa học này, sau khi họ ghi hình, những trường bên dưới họ đều phải dùng những băng đĩa này để học tập. Cho nên càng thêm quý trọng nhân duyên này. Tôi cùng hơn 100 vị hiệu trưởng của các trường và hiệu trưởng mẫu giáo chia sẻ đề tài là làm quý nhân một đời của con trẻ. Tôi nhìn thấy hơn 100 vị đồng đạo trong ngành giáo dục. Từ đồng đạo này là tôi học được khi ở Malaysia. Tôi cảm thấy danh từ này rất là hay, liền đem về tổ quốc. Người đồng đạo cùng một mục tiêu, cùng một phương hướng, cùng một sứ mệnh, chính là phải chứng hưng sư đạo, chứng hưng văn hóa dân tộc, khôi phục khí tiết của phần tử trí thức. Phần tử trí thức vào thời cổ đại là được tôn trọng nhất. Sĩ, nông, công, thư. Tại sao xã hội lại tôn trọng phần tử trí thức? Bởi vì phần tử trí thức lấy sự hưng vong của thiên hạ làm trách nhiệm của mình, cho nên đáng được người khác tôn trọng. Nhìn thấy những đồng đạo trong ngành giáo dục này, tôi không chỉ nhìn thấy hơn 100 người. Các vị huynh trưởng, quý vị đoán tôi nhìn thấy bao nhiêu người? Tôi dự tính một chút, ít nhất là 10-20 vạn người. Bởi vì hơn 100 hiệu trưởng, có trường có hàng ngàn học sinh. Hơn nữa, trước mặt họ đã có 10-20 vạn em rồi. Những năm tháng giáo dục sau này của họ còn có 10 năm, còn có 20 năm. Xin hỏi mọi người, những học sinh gia đình bị họ ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu? Không ít đâu. Tại sao lại nói học sinh và gia đình bị ảnh hưởng? Câu nói này hết sức quan trọng. Bởi vì họ đều hết sức hiểu rõ. Xin hỏi, dạy cha mẹ quan trọng hay dạy con cái quan trọng? Cha mẹ, họ mới có thể thân giáo, họ mới có thể phối hợp thân sư rất tốt với thầy cô. dạy học sinh cho tốt. Họ không hiểu, họ đối nghịch lại với thầy cô, chẳng phải phản tác dụng sao? Các đồng nghiệp trong ngành giáo dục hiểu giáo dục, hiểu giáo dục văn hóa truyền thống. Nhưng bây giờ cả xã hội người Hoa, văn hóa truyền thống đã thất truyền 2-3 thế hệ. Cho dù trong gia đình có ảnh hưởng, cũng không có sự giáo thọ của kinh điển nữa, chỉ là một sự ảnh hưởng của thân giáo. Dần dần từ từ tới thế hệ này của chúng ta, hầu như thân giáo cũng rất khó, bởi vì không hiểu nữa. Cho nên phải cố xoay chuyển tình thế, bắt buộc những người biết giáo dục phải đi gánh vác. Giáo viên tiểu học, giáo viên trong trường học, giáo viên mẫu giáo đều là người hiểu giáo dục. Vậy chúng ta không nên đùn đẩy trách nhiệm. Nếu như thế hệ sau không dạy cho tốt, xã hội của chúng ta sẽ không có tương lai. Thiên hạ hưng vong, tất phu có trách nhiệm. Huống hồ là những đồng đạo ngành giáo dục nhận tiền lương từ những người đóng thuế. Chúng ta nhận tiền từ những người đóng thuế, chúng ta phụ trách vì quốc gia, dân tộc. Chúng ta có trách nhiệm vì thế hệ sau có nhân tài hay không. Cho nên mới gọi người thầy là kỹ sư của linh hồn nhân loại. Nhân loại thế hệ sau có linh hồn hay không? Đây là thiên chức của người thầy. Cho nên trong 4 ngày đã giảng về 4 trọng điểm. Thứ nhất, đối với làm quý nhân một đời của con trẻ, giải thích đề tài này. Chúng ta có thể ngộ càng sâu hơn đối với chủ đề, đối với tâm thái tiếp thu sau đó sẽ càng tốt, càng tương ứng. Ví dụ tôi đã từng ở Hải Khẩu, có một cô kia đi tới, rất là trùng hợp. Chúng tôi ở Hải Khẩu vào tháng 7 năm 2004 đã làm một lần giảng tọa hạnh phúc nhân sinh, bồi dưỡng 5 ngày. Cô không có ghi tên, có thể là cô đi ngang qua nên đã bước vào phòng học. Trong phòng có đặt một quyển sổ tay giáo viên. Cô vừa mở ra xem thì nhìn thấy Đệ Tử Quy. Cô nói, ồ, Đệ Tử Quy, mấy đứa nhỏ học, đóng lại rồi đi ra. Cô đối với 3 chữ Đệ Tử Quy, cô chỉ tìm hiểu ở bề mặt thôi. Cái gì là đệ tử? Ở nhà là đệ tử của cha mẹ, ở trường là đệ tử của thầy cô, trong xã hội là đệ tử của lãnh đạo. Các ngành, các nghề, quý vị cũng phải bái sư phụ để học. Trong cả dân tộc, chúng ta là đệ tử của tổ tiên và thánh hiền nhân. Vì chữ đệ tử này rất là rộng. Quý vị nếu là đệ tử tốt, quý vị mới có thể tiếp thu trí huệ và kinh nghiệm của cha mẹ, thầy cô và lãnh đạo. Ai không nên học? Không học Đệ Tử Quy là không đủ thái độ của người đệ tử, thì không thể truyền thừa trí huệ của cha mẹ, thầy cô, lãnh đạo, tổ tiên. Họ sẽ không nghe lời người già, họ sẽ chịu khổ ngay trước mắt. Cho nên người không học Đệ Tử Quy thì chắc chắn sẽ chịu khổ. Nếu như cô ấy biết không học sẽ khổ, vậy cô ấy sẽ không bỏ đi. Cho nên giải thích chủ đề này là trọng điểm thứ nhất. Làm quý nhân một đời của con trẻ, xin hỏi khi nào bắt đầu làm? Ai làm? Làm thế nào? Phải làm tới mức độ nào? Điều này đều hết sức đáng để suy ngẫm. Chúng ta đều suy ngẫm rõ ràng rồi thì học vào sẽ không giống nhau. Tại sao? Làm rõ ra rồi sẽ biết mỗi một câu đối với mình cũng rất quan trọng, không phải nói cho người khác nghe. Khi nào bắt đầu làm? Right now. Tôi quay về kinh Malaysia lại có cảm giác thân thiết khi nói vài câu tiếng Anh rồi. Bây giờ làm. Tại sao? Chúng ta lúc nào cũng đang ảnh hưởng chính mình, cũng đang ảnh hưởng người bên cạnh. Việc học như đi thuyền ngược dòng, không tiến ác lùi. Đây là thương mình. Quý vị không làm ngay thì không thương mình. Thứ hai, thương người. Bản thân chúng ta đã làm sai rồi, làm sao để làm quý nhân của người ta? Cho nên hiện tại là phải làm, là phải có trách nhiệm này. Đây mới thực sự xứng đáng với người thân, bạn bè, học sinh trong cuộc đời của chúng ta. Xứng đáng với những người có duyên trong cuộc đời của chúng ta. Đây gọi là cuộc đời đạo nghĩa. Ai làm? Quân, thân, sư đều phải làm. Quân, người lãnh đạo. Thân, trưởng bối, cha mẹ, người nhà, người thầy. Ba vai trò quan trọng này. Mở rộng ra nữa, mỗi một người đều phải làm. Bởi vì chúng ta có trách nhiệm đối với xã hội. Chúng ta làm rồi, phong khí xã hội sẽ nhờ chúng ta mà cải thiện. Những người nhìn thấy đều cảm động. Đây là trách nhiệm của chúng ta, là trách nhiệm của mỗi một người trái đất chúng ta, mỗi một người Hoa, người của mỗi nước. Cho nên mỗi người đều nên làm, nhất là ba vai trò quân thân sư này. Làm thế nào? Muốn làm quý nhân của con trẻ, trước tiên phải làm quý nhân của ai? Của chính mình. Chính mình cũng không thương mình, làm sao thương người? Chính mình không tự giúp mình, làm sao giúp người? Cho nên bắt buộc trước tiên là phải tu thân, sau đó mới tề gia. Phải sửa mình trước rồi mới dạy người. Cho nên làm ra sao? Quân tử trọng cái gốc. Trước tiên phải bắt đầu làm từ cách vật, từ tu thân. Chúng ta muốn làm quý nhân của con trẻ, chúng ta trước tiên phải thâm nhập giáo huấn của Thánh Hiền. Chúng ta trước tiên phải làm đệ tử tốt của Thánh Hiền. Chúng ta có thể là quý nhân của người ta. Chúng ta không phải là một đệ tử tốt, làm sao trở thành một người thầy tốt? Cho nên cái này làm thế nào phải trọng cái gốc? Làm tới mức độ nào? Thật ra, làm bằng tâm chân thành thì liền viên mãn. Cho tôi thêm 3 năm, cho tôi thêm 5 năm, tôi nhất định sẽ sao sao đó. Thật ra, chí thành cảm thông. Bạch Phương Lễ lão tiên sinh không có học lực cao bao nhiêu, cũng không có địa vị, tiền tài bao nhiêu. Ông chỉ nhờ vào một cái chân tâm này. Cho nên không mong như ý mọi người, chỉ cầu không thẹn với lòng, làm hết sức. Chính là công đức viên mãn. Tất nhiên có một mong chờ, không ngừng sách tấn chính mình, dũng mạnh tinh tấn càng tốt. Đây là làm. Con trẻ, con trẻ là chỉ những ai? Chúng ta phải từ trong kinh điển văn hóa truyền thống học được trí huệ chứng hưng sư đạo. Chúng ta đối mặt với hai chữ con trẻ, cũng lại chỉ suy nghĩ tới con cái của mình sao? Hay là suy nghĩ tới học sinh của mình? hay là suy nghĩ tới cả thế hệ sau của dân tộc, hay là nhìn khắp hết con trẻ trong cả thiên hạ? Thật ra chúng ta bình tâm nhìn lại, vấn đề lớn nhất cả thế giới bây giờ chính là tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội ngày càng tăng. Nếu như phương pháp giáo dục đúng rồi, tại sao không bồi dưỡng được nhân tài? Cho nên dưỡng chánh di quy có nói thiên hạ hữu chân giáo thuật, tư hữu chân nhân tài. Phải có phương pháp giáo dục đúng đắn mới có được nhân tài chân thật. Thời đại này, dân tộc Trung Hoa đánh mất lòng tự tin dân tộc. Chúng ta có trí huệ lý niệm giáo dục 5.000 năm, phương pháp kinh nghiệm 5.000 năm, hiệu quả 5.000 năm, đời đời đều có thánh hiền. Chỉ tính thời Thanh đã có không ít thánh hiền nhân rồi. Tại sao tới mấy đời này của chúng ta, bây giờ ngay cả khiếu tượng cũng rất khó có? Bởi vì mặt trăng của nước ngoài thì tròn hơn, nhưng cả xã hội nước ngoài nên giáo dục bây giờ hướng về cái gì? Tri thức và kỹ thuật. Không đủ coi trọng luân lý đạo đức căn bản. Bỏ gốc tìm ngọn. Đức là gốc, tài vật, tri thức là ngọn. Vậy gốc gọn điên đảo, làm sao có thể thành tựu được rất nhiều nhân tài trụ cột? Nhưng bây giờ quý vị có tri nhận đúng đắn như vậy, người ta cũng chưa chắc sẽ tin quý vị. Cho nên bắt buộc phải làm ra tấm gương tốt, làm ra hiệu quả tốt mới được. Trường Trung học Tùng Hoa Giang Cát Lâm Đông Bắc, họ coi trọng luân lý đạo đức. Dưới sự dẫn dắt hết lòng của hiệu trưởng Lữ Kiệt, thầy giáo Dương Kỳ, ảnh hưởng tới hết sức nhiều trường học. Tôi nghĩ những trường đã từng tham quan trường của họ có lẽ có mấy trăm trường. Bây giờ tiểu học Hoa Văn Malaysia chúng ta, mấy trường tiểu học Hoa Văn, tiểu học Hưng Hoa đều đang làm gương, cũng có không ít trường học tới trường của họ để tham quan. Điều này hết sức quan trọng trong thời đại này. Cho nên người có cống hiến lớn nhất đối với sự phục hưng văn hóa truyền thống chính là người làm tấm gương tốt. Trường học, gia đình, đơn vị làm tấm gương tốt, đây là điều đáng quý nhất. Bởi vì họ làm tốt rồi sẽ giúp tất cả học tập, và cả những người chưa học thì có lòng tin kiên định, sẽ không vì vài câu nói của người ta mà mình bị xì hơi, sẽ bị xẹp lép. Lòng tin là mẹ của các công đức, lòng tin rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta, sứ mệnh của Hán Học Viện rất là quan trọng, phải làm một trường học từ A tới Z. Đây là hoàn toàn y theo văn hóa truyền thống của lão tổ tiên để giáo dục đệ tử. Từ 4 tuổi đã bắt đầu bồi dưỡng, học từ 10 tới 20 năm. Chúng ta coi thời xưa, 18 tuổi có thể làm huyện trưởng rồi. Bây giờ 18 tuổi có thể làm chuyện gì? Biết nghe lời là đã giỏi lắm rồi, còn làm huyện trưởng. Cho nên, nếu như có thể y theo giáo huấn của lão tổ tiên, làm ra thực nghiệm từ A tới Z này, giúp đỡ con trẻ là sao? Giúp mọi người trên toàn thế giới đều có lòng tin với văn hóa truyền thống. Cho nên chúng ta dùng tấm lòng thiên hạ và cả thế hệ sau của chúng ta, dùng tâm lượng như vậy để học tập sư đạo trong văn hóa truyền thống. Tôi nghĩ sự hấp thu sẽ không giống nhau. cũng như đọc một bài kinh văn, cũng như học một bộ kinh. Hiệu quả học tập của mỗi người có giống nhau không? Chắc chắn là không giống nhau. Không phải sự ảnh hưởng của kinh điển, không phải sự ảnh hưởng của thầy cô đứng lớp, mà là tâm lượng của mỗi người, tỷ lệ thuận với tâm lượng. Đến một ví dụ, mọi người sẽ rất dễ lý giải. Trời đang mưa. Ở Kuala Lumpur, chúng ta có một trận mưa. Ông trời có nói là ở vùng nào đó, mỗi ngày đều thắp hương cho ta, vùng đó mưa nhiều một chút. Vùng nào đó không thắp hương cho ta, mưa ít một chút. Không có. Ông trời rất là công bằng. Và trận cam lộ này rơi xuống, cỏ hấp thu rồi, đại thụ cũng hấp thu rồi. Lượng hấp thu có giống nhau không? Không giống nhau. Cây nhỏ hấp thu mấy giọt, cây lớn cành lá gốc rễ có thể không biết đã hấp thu bao nhiêu lít nước rồi. Cho nên không phải ông trời quyết định, ai quyết định? Những dạng vật này tự chúng quyết định. Cây càng lớn nghĩa là tâm lượng chúng ta càng lớn, hấp thu được càng nhiều. Cho nên đừng hâm mộ hiệu quả học tập của người khác tốt hơn chúng ta, phải nhìn từ căn bản. Hễ hâm mộ là không biết mở rộng tâm lượng. Lần này tới Đại Lục nghe được một cụm từ, nghe nói là đã lưu hành rất lâu rồi, lần đầu tiên tôi nghe thấy, là hâm mộ đố kỵ hận. Có từ như vậy. Người Hoa Malaysia chúng ta hình như chưa nghe qua. Năm từ này rất là thú vị, thể hiện sự biến đổi tâm lý của con người. Hâm mộ, mới đầu thì hâm mộ, dần dần hâm mộ lâu rồi biến thành gì? Có gì gây gớm đâu. Đố kỵ. Đố kỵ nghiêm trọng hơn nữa. Hận dùng hành động gây phiền phức cho họ. Lời bình chưa học qua Đệ Tử Quy. Tại sao? Người hành thiện ta học theo, họ sẽ không phát triển về hướng này nữa. Cho nên thánh giáo rất quan trọng. Tại sao? Bởi vì năm chữ này mọi người đều đang nói, nói tới sau cùng biến thành gì? Phản ứng tâm lý này coi như bình thường, thực ra đó là bất bình thường. Phải là hâm mộ, bắt chước học hỏi, sau đó khế nhập, như vậy mới đúng. Cho nên ông trời cũng rất là công bằng, nhìn tâm lượng của bản thân chúng ta. Cho nên lượng lớn không chỉ phước lớn, lượng lớn trí huệ nâng cao cũng nhanh, bởi vì họ hấp thu nhanh. Làm quý nhân một đời của con trẻ, làm sao mới làm được quý nhân một đời của các em? Cha mẹ, thầy cô, người lãnh đạo, cái mà họ nhìn thấy là gì? Không phải là thành tích, điểm số và học lực trước mắt họ mà thôi, là nhìn vào thái độ, làm người làm việc. Quan trọng nhất thành tựu một đời các em, phải có tầm nhìn như vậy. Tốt nhất là có tầm nhìn của Phạm Trọng Yêm. Phạm Công có trồng hai cây tùng trước cổng nhà họ, gọi là cây quân tử. Ông có niềm tin về gia đạo chính mình truyền thừa. Ông nói thanh âm đại tí, tức là bóng mát cây ông trồng có thể che mát cho hậu thế, kỳ hưng thiên niên. Con cháu ngàn đời sau của ta còn được ta bảo hộ. còn y theo giáo huấn của ta mà làm. Thật vậy, hậu thế của Phạm Công bây giờ vô cùng ưu tú, đã 800-900 năm rồi. Con người phải phát nguyện, đối với gia đình, con cháu đời sau của mình phải phát nguyện, Phạm Công là một tấm gương tốt. Ông không chỉ nhìn một đời, ông nhìn ngàn năm. Con cháu Cộng Lão Phu Tử hơn 2.500 năm rồi. Tại sao có phước báo lớn như vậy? Đại đạo chi hành giả, thiên hạ di công. Tổ thuật Nghiêu Thuấn hiến chương văn võ, đạo thống này do Ngài truyền lại, nên sự lợi ích cho con cháu Trung Hoa là không cách nào tính nổi. Thánh hiền nào, con cháu Trung Hoa nào hiểu những đạo lý làm người này, chẳng phải đã nhận được phước ấm của Khổng Tử sao? Cho nên đời này chúng ta phải hỏi chính mình, chúng ta người làm cha mẹ, người làm thầy, tầm nhìn của chúng ta có sâu rộng không? Có thể nhìn xa trông rộng không? Quý nhân của một đời, chữ quý này, quý ở đâu? Quý ở chỗ niệm niệm suy nghĩ cho một đời học sinh, cho con cháu đời sau của họ. Điều này rất đáng được người tôn trọng. Cái này mới gọi là quý. Người biết đủ thì giàu. Nhân kính, người ta kính trọng quý vị từ đáy lòng, đây mới gọi là người tôn quý. Không phải quý vị rất có địa vị, người ta trước mặt quý vị thì cung cung kính kính, quý vị vừa rời đi thì oán trách quý vị rất nhiều. Làm quý nhân như vậy cũng không có ý nghĩa gì hết. Đây là trao đổi với mọi người về đề tài này. Trọng điểm thứ hai, khích lệ tất cả đồng đạo trong ngành giáo dục về ý nghĩa của cuộc đời. Đời người xưa nay ai không chết, để lại tâm đam chiếu sự sanh. Cổ thánh tiên hiền của chúng ta đã dạy rằng, đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Thật ra câu này đã nói rất rõ ràng ý nghĩa của cuộc đời rồi. Ý nghĩa cuộc đời nằm ở đâu? Minh minh đức tức là hoàn thiện chính mình, đem trí huệ đức năng phước phần của mình khôi phục viên mãn. Thương mình, tại thân dân thương người. Thương học sinh, thương tất cả những người có duyên trong cuộc đời. Thương chính mình và thương người khác một cách viên mãn, chỉ ư chí thiện. Cho nên một người thật sự bình tâm suy nghĩ về cuộc đời, muốn để lại những thứ để lại được, giống như Khổng Tử để lại phong phạm hơn 2.500 năm. Cái này mới có ý nghĩa. Rất nhiều người để lại tiền biến thành họa hoạn cho con cái. Anh chị em sẽ vì tranh giành tiền tài này mà kỵ nhau lên tòa, vậy là không có trí huệ. Để lại những đức hạnh phong khí để lại được, cố gắng những thứ đem đi được. Thân thể còn không đem đi được, các vị trưởng bối, các vị đồng đạo trong ngành giáo dục, các vị huynh trưởng, quý vị có gặp ai sau khi chết rồi còn đem thân thể theo được không? Không có à. Thân thể cũng không đem đi được, vật ngoài thân thì sao? Càng không đem đi được. Nhưng bao nhiêu người dốc cả một đời mấy chục năm đều truy cầu những vật ngoài thân. đều đem theo không được, hao phí một đời, sau đó càng truy cầu, càng tham lam. Cho nên Khổng Tử nhắc nhở chúng ta, quân tử có ba giới cấm. Hồi còn niên thiếu, khí huyết chưa định, cấm sắc dục. Quả thật là, nếu không nhanh chóng giáo dục thanh thiếu niên, thật sự sẽ bị sắc dục hủy hoại thân thể, hủy hoại cuộc đời. Tư tưởng quan niệm đều tà lệch rồi. Đệ tử quy phải mau mau dạy. Sách vô ích không xem đọc, hại thông minh, hư tâm trí. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.